rồi bước sang lãnh vực khác, trí tuệ mà không hành. Như tôi nói khi nãy, giới định tuệ là hành. Giới định tuệ thì cái tuệ này học với ai? Do thiền định mà được trí tuệ. Mà thiền định là có suy gẫm hơn, buông hết mọi nghĩ suy, buông hết mọi nghĩ suy rồi tâm mới an định. Mà tâm an định, trí tuệ sáng ra thì đó gọi đó là cái trí tuệ giải thoát, cái trí tuệ không còn bị trói buộc nữa. Bây giờ tôi nhắc lại, quý Phật tử nhớ là khi Đức Phật ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, lúc đó ngài có học với ai không? Ngài không học với ai, nhưng rồi khi tâm ngài an định đến chỗ sâu thẳm, cái ngài sáng lên. Tôi chỉ kể ba cái sáng ngài, từ kênh 1 đến kênh 2 ngài sáng lên, thấy rõ tất cả cái sinh mạng muôn phản thiết về trước. Cho nên cái tiếng đó gọi là được cái chứng minh số 1, gọi là túc mạng minh, cái sáng suốt. Túc là biết rõ đời trước, mạng là sinh mạng, được cái sáng suốt biết rõ sinh mạng nhiều đời về trước, đó là túc mạng minh. Như vậy thì khi chứng được túc mạng minh rồi thì ngài mới thấy rằng chúng ta không phải có mặt chỉ mới một lần này, mà đã có vô số lần sinh đi tử lại đó. Cho nên Phật mới nói rõ cho chúng ta biết rằng chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tạo nghiệp luân hồi sanh tử không thể kể hết. Đó là cái túc mạng minh. Qua cái giai đoạn thứ hai, từ kênh 2 tới kênh 3, cái ngày sáng lên, ngài liền chứng được thiên nhãn minh. Con mắt ngài nhìn thấy tất cả cái gì xa thẳm ngài cũng thấy được, cái gì mà nhỏ nhất ngài cũng thấy được. Những cái xa thẳm ngài thấy đó là thấy trong cái bầu hư không này có vô số thế giới không thể đếm kể hết. Cho nên Phật dùng cái từ là hằng hà sa số thế giới, thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thì cái nhìn đó đến ngày nay quý vị thấy khoa học tiến mà có tìm thấy được như cái thấy của Phật không? Rồi nhìn trong bát nước thấy có vi trùng, vi trùng ở trong bát nước. Cho nên Phật mới dạy các thầy tỳ kheo trước khi uống nước không lọc thì phải nhớ cái câu kệ Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ vi trùng, vân vân. Phật nhìn trong bát nước thấy có 84.000 vi trùng. Như vậy với con mắt của ngài thấy được cái rất xa, thấy được cái rất nhỏ. Cho nên giờ ngài thấy chúng sanh chết không phải là hết, mà theo nghiệp, nghiệp dẫn đi nơi này nơi nọ, đi trong lục đạo luân hồi chứ không phải chết là hết. Thấy rõ vậy nên trong kinh Phật kể khi chứng được cái túc mạng minh thì ngài nói rằng ta nhớ vô số kiếp trước như là nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua. Giờ tới cái đoạn là chứng thiên giả minh thì ngài nói rằng ta thấy chúng sanh theo nghiệp luân hồi trong sáu đường, như người đứng trên lầu cao nhìn suốt ngã tư đường, thấy kẻ đi qua người đi lại rõ ràng. Như vậy đó là cái minh mà ngài đã thấy, tức là thiên nhãn. Rồi từ kênh 3 tới kênh đầu kênh 5 khi sau mai mọc thì ngài chứng được cái lậu tận minh, tức là suốt được tất cả những cái gì mà ngài nói rằng làm cái nhân đưa chúng ta tới sanh tử luân hồi, và cái gì giải thoát cái nhân sanh tử luân hồi đó để được giải thoát sanh tử, ngài thú xuống hết. Bởi vậy sau đó ngài đi tới Diệu Lập Quyển mới giảng bài pháp tứ đế cho anh em Kiều Bình Như v.v. Như vậy thì thời gian ngài ngồi yên định với cội bồ đề đó, ngài có học không? Không học mà tại sao lại phát? Đó là định. Cho nên định phát tuệ, nhờ định mà phát ra trí tuệ, mà trí tuệ đó mới là trí tuệ vượt hết tất cả thế gian, thấu suốt tất cả. Những cái ngài thấy, những cái ngài biết, ngài nói ra, tới bây giờ người ta cũng chưa tìm thấy, chưa biết rõ được. Ví dụ như thế gian bây giờ thì các nhà thiên văn học ta tìm thấy những hành tinh gần, chỉ gần thôi mà chỉ tìm tới chứ cũng chưa nắm vững nó thế nào. Còn ngài nói có bao nhiêu thế giới, rồi khác có các cõi trời sắc giới, dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới vân vân, thì làm sao mà họ biết cho hết? Còn nhất là cõi vô sắc. Như vậy cái nhìn, cái thấy của cái người giác ngộ nó xuyên suốt, mà cái thấy xuyên suốt đó là từ tâm an định mà được. Mà cái giác từ tâm an định được là cái giác đó từ đâu? À, cho nên trong nhà Phật có nói chúng ta sẵn cái vô sư trí mà chúng ta quên không dùng được nó, để cho những tâm loạn tưởng nó phủ che. Bây giờ chúng ta phải dẹp cái tâm loạn tưởng thì cái vô sư trí nó phát hiện. À, cái vô sư trí nó chỗ loại là căn bản trí, nó chỗ cũng loại là tự nhiên trí. Như vậy cho nên cái người tu sau khi chuyển được nghiệp của mình, dẹp sạch hết vọng tưởng của mình rồi thì cái vô sư trí nó mới hiện. Cái đó mới là cái chân thật hướng kính, chứ không phải là cái thường. Mà cái đó tất cả quý vị có ai không có không? Có ai không không? Ai cũng có hết. Cho nên Phật mới nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật, có mà bị khuất, bị che, cho nên mình không có phát hiện được, không có sáng suốt mà để hiện ra những cái điều mà Phật thấy chúng ta chưa thấy. Như vậy nói đó rồi, trở lại. Như vậy thì chúng ta tu Phật ngày nay, chúng ta tu Phật ngày nay là tu sao? Như quý vị tu về pháp môn tịnh độ, tu về pháp môn tịnh độ thì quý vị dùng công niệm Phật để làm gì? Chắc người ta chớ nói là để rồi niệm nhiều, niệm cho thật là nhiều lời, mai kia cái Phật đón trở lại, phải không? Chắc vậy, đa số là nhìn như vậy. Nhưng mình quên cái câu trong Kinh Di Đà, Phật giao hẹn với mình sao? Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, ba ngày, tức bảy ngày nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn thì lâm chung Phật Di Đà miễn tiền. Quý vị nhớ câu đó không? Bây giờ niệm thì niệm cho có, chứ không có nói nhất tâm. Niệm tính chuỗi với Phật thôi à. Hôm nay con được mấy chuỗi, ngày nay được mấy chuỗi, ngày nay mấy chuỗi, mà không niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn. Thế nếu niệm tới nhất tâm bất loạn thì Phật mới đó. Mà giờ không chịu tới đó mà đòi Phật đó, không biết được hay không. Đó là một vấn đề. Rồi chúng ta tu thiền. Tu thiền là tu cái gì? Thiền là cốt định cái tâm. Mà tâm nào? Là cái tâm lăng xăng, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ mua, nghĩ tốt, nghĩ xấu đó. Nó lặng xuống, gọi đó là định. Mà khi nó lặng xuống rồi thì cái trí vô sư nó hiện ra. Như vậy thì cái trí vô sư hiện ra tức là đồng với niệm Phật không? Ở bên nay thấy Phật Di Đà hiện tiền, bên nay trí vô sư hiện sáng, mà Đức Phật Di Đà là tên Phạn. Nếu dịch ra thì quý vị nhớ chữ Hán đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là sống lâu vô lượng, hào quang vô lượng, sáng suốt vô lượng đó. Như vậy thì cái gì sống lâu vô lượng, cái gì sáng suốt vô lượng, đó là cái trí vô sư hay là Phật tánh của chính mình. Cho nên bên đây thiền định rồi thì Phật tánh nó hiển ra, gọi là trí vô sư. Và bên kia thì Phật nhất tâm rồi, Phật Di Đà hiển ra, thì cái lý nó không hay. Hiểu như vậy mới biết cái trọng tâm của Phật dạy chúng ta bị luân hồi sanh tử là do cái tâm loạn tưởng điên đảo đó. Bởi vì có nghĩ thì có thương, có ghét, có buồn, có giận đủ thứ, đó là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì đi luân hồi. Còn chúng ta nhìn buông hết những cái đó, yên tĩnh thì lúc đó có mình không?